Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Học trong Liên bang ngày 27 tháng 8 năm 1981. Thưa các bạn, tuần trước tôi đã thuyết giảng về đường lối kiểm điểm trên đường tu học. Hôm nay lại được có chị nhờ rảnh rỗi, tôi lại tiếp tục làm đạo với các bạn thêm nữa về sự quyền vi tu học trong tâm thức của mọi hành giả vô vi, phải cố gắng trở về với thanh tịnh vô thinh vô sắc. Từ đó sẽ đơn giản hóa tất cả những sự phức tạp có thể thâu lượng bởi tứ quan ngũ tạng, mà trở về với chân giác thanh tịnh và sáng suốt, trung hòa với các giới, không chữa một bên và bỏ một bên. Khi các bạn tu học và thức tâm trở về với thanh tịnh rồi, thì sự sáng suốt sẽ từ từ phát triển thanh nhẹ trong nội tâm. Hiện tại các bạn mượn pháp luân thường chuyển để khai mở huệ tâm, càng ngày càng hít sâu, chuyển giải từ sơ thực, khai mở luồng điển trong cơ tập của ngũ tạng, quy hòa trong sáng suốt thanh tịnh, mới thấy rõ huệ là gì. Tất cả đều phải thanh tịnh mới có huệ. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có huệ. Các bạn còn ôm lấy sự lo việc này việc nọ thì không khác gì đang lung lay cái bóng đèn, làm sao có ánh sáng tốt, có thể làm cho bể bóng đèn. Ánh sáng không ổn định thì làm sao hòa hợp với ánh sáng của siêu nhiên? Hỏi đường lối đó, dung điểm đó, ai là người trách nhiệm khai mở nó? Nhưng mà dung điểm đó là dung điểm đời đời bất diệt, tại bất diệt, tại sao phải trách nhiệm khai mở nó? Thưa vì chúng ta đã đọc nó, chúng ta đã gây những sự phức tạp trong nội tâm, phiền não sai quay, ô trượt, che lấp ánh sáng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải giải nó, thì chúng ta quy nguyên ánh sáng chân giác sẵn có. Thì ta ở thế gian nói là nghiệp, bây giờ nghiệp làm sao giải đây? Chúng ta phải tìm ai đã tạo nghiệp. Chúng ta đã có một cơ giới tinh vi, không biết điều khiển thì cơ giới đó đã tạo nghiệp nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta sẽ dạy công để gỡ nghiệp, giải nghiệp, nhưng họ mới khai huệ mở trí. Tất cả các bạn đang tu hiện tại, nhiều vị căng lành thanh nhẹ, thấy mình đi đây đi đó, nhưng mà đi đâu đây, có gì ta được những gì, do đâu ta được đi, tại sao trước kia chúng ta chưa gặp cái pháp này chúng ta lại không đi được, không thấy cảnh đẹp, không thấy những màu xanh tươi biếc mà từ bao giờ chưa được thấy. Tại sao? Tại vì ta đã dày công lập lại trật tự với phương pháp pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, nên trở về với trật tự mới nghe sao một chút, chưa thông thiên, phải làm nữa, phải sửa nữa cho nó trọn lành. Cái ta có là vô cùng, không phải một chút đó thôi. Thế nên nhiều bạn được ra đi, xuất ra trong giấc ngủ, thấy cảm thấy thanh nhẹ, trở về nhớ hết, nhưng mà chưa đủ đâu. Các bạn phải tỉnh táo mà xuất ra đi và trở về rõ rệt. Lúc đó nó mới có một phần đạo tâm và nó đã nắm được đường đi rõ rệt. Còn phải học nữa, còn phải đi nữa. Dũng chí chúng ta luôn luôn được vun bồi, được tiến hóa trong thanh tịnh. không còn so đo sự mê chấp của ngoại cảnh, không còn luận thuyết kẻ giàu người nghèo, kẻ có người không, kẻ nam người nữ, nhưng phải cương quyết trở về vô nam vô nữ, cũng không bao giờ không mà chẳng bao giờ có, cũng không âm mà chẳng không chẳng dương, mới là chủ trị về cái chỗ quyền quyền tương giao sanh xuất bên trên. Chúng ta có tu trong thực hành, ngày nay chúng ta lượm đặt được chút này, chưa đó, chưa cho đó là đúng đâu, còn phải tu nữa, phải đi nữa, phải nhặt nữa, phải sống trong sự cực nhọc mới nuôi dưỡng được dũng khí. Các bạn từ chối sự cực nhọc đau khổ đó và các bạn hướng về tiền tài thì bao nhiêu kiếp nó đã làm cho bạn suy yếu rồi, ngày nay các bạn còn tái tục ôm lấy sự suy yếu đó sao? Bạn phải tìm ra nguồn gốc sanh để nó ra, tạo nó ra, chủ trì nó, không âm không dương là chủ trì, vô nam vô nữ là chủ trì tất cả, hóa sanh tất cả. Chúng ta phải trở về nguồn cội đó mới được. Ta hướng về một người nam, ta hướng về một người nữ, không được, vẫn là động, không bao giờ tiến, vẫn đi kẹt. Cho nên thất tình lục dục do âm dương chuyển hóa. Ngày nay chúng ta tu về đạo Trung Dung Đại Đạo Thăng Hoa thì chúng ta có đường đi và không bị kẹt. Nên hiểu điều này. Có nhiều bạn không hiểu, nghe qua tôi thuyết giảng ở tuần trước cũng có phần hiểu lầm rằng tôi trách móc, nhưng mà kỳ thật không phải. Đường đi của con người đi phải đi như vậy nó mới đến, và phải làm như vậy nó mới thật sự đi tới giải thoát. Đèn luôn luôn chiếu được chỉ lối cho tất cả những người nào thiếu ánh sáng. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thiêng liêng của phần sáng suốt. Vì lẽ đó tôi mới nói rõ cho những người có trình độ hiểu ra, phải tự tu và phải dùng cái lý trung dung để thực hành, không nên dựa một bên và bỏ một bên, phải đi chính giữa mới dẫn tiến được, mâu nhiên họ mới hòa tan trong hư không đại định. Cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt, và mọi người chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ đạt. Không nên nghe những lời tô điểm đẹp đẽ mà tạo sự trì trệ, chúng ta không đi đến được. Ngày hôm nay chúng ta có pháp đã nắm trong tay, và chúng ta biết cái lý nhẫn hòa quan trọng tại thế. Khi các bạn biết nhẫn hòa thì các bạn không còn mất anh chị em trong tâm các bạn. Mà các bạn thiếu nhẫn hòa thì anh chị em sờ sờ trước mắt cũng mất, vì các bạn không muốn nhìn, không muốn xem và không muốn cứu độ. Các bạn có nhẫn hòa rồi, các bạn có ly trung dung để tự thăng hoa, cởi mở, kiểm soát lại hành động của chính mình, thì chúng ta mới thấy thực chất của phần hồn, thấy trách nhiệm của phần hồn, thấy quyền năng làm việc cai quản của phần hồn, liên hệ với Thượng Đế, chủ, không còn làm tôi tớ nịnh bợ nữa. Các bạn phải nhớ kỹ điều này. Các bạn bước vô pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là học con đường trung dung khai mở và tiến thẳng về con đường vô nam vô nữ, vô âm vô dương để chủ trị. Chứ không, các bạn không phải các bạn vô đây để học sự lệ thuộc nịnh bợ và không đi đến đâu. Nhớ cho kỹ, đường các bạn làm là cho tất cả chúng sanh, lối của các bạn đi là dành riêng con đường cho tất cả chúng sanh sẽ đi. Cho nên thanh tịnh là sự cần thiết để vun bồi dũng chí, nhẫn hòa mới kề vai gánh vác tất cả những sự trần trực bê trễ, và chúng ta xây dựng cho nó tiến tới sự sang suốt cởi mở, trị cái chí hướng độ tâm linh, mới thấy rõ nhiệm vụ của mỗi Phật học đều có giá trị. Nếu hành giả chịu hành, nếu hành giả tự thức tự tu, không có trời Phật nào mà bỏ họ, luôn luôn vun bồi họ, xây dựng cho họ và cao cái của đời đời bất diệt cho chính họ, sống trong lễ sống tiêu giao thành Phật nhãn hạ. Nhiều bạn hiểu lầm, thiếu cái này không được, thiếu cái kia không được. Không, các bạn không thiếu cái gì hết. Các bạn có hơi thở là không thiếu một món gì hết, nhưng các bạn không chịu đào sâu để tìm sự sáng suốt của chính bạn, tầm bạn là người thua lỗ mà thôi. Dùng lý thuyết để luận đi xét lại, rốt cuộc bị kẹt, mà dùng sự thanh tịnh quan thông mới giải quyết được những sự trì trệ chính mình. Cho nên luôn luôn tôi nhắc nhở các bạn phải trở về với thanh tịnh đi, tập trung để niệm Phật, để khai mở cái thức hòa đồng, là phải tự tu tự tiến. Nếu chúng ta không tập trung ý chí, làm sao chúng ta rõ được cơ năng sở tại? Làm người để làm gì đấy? Ôm một thể xác gồ ghề, cái gì cũng thích, hơi thích rồi để làm gì đấy? Đó, các bạn thấy chẳng có cái gì, chẳng có đâu vào đâu. Tại sao chúng ta thấy chẳng có đâu vào đâu? Vì chúng ta chưa chịu mở bên trong. Nếu chúng ta chịu mở bên trong thì chúng ta thấy rằng cái luật tự nhiên và siêu nhiên nó có, nó sẵn sàng ở bên trong, khai quá vô cùng. Các bạn thử xem, các bạn xuống bếp, nếu các bạn là một con người thanh tịnh thì các bạn sử dụng bất cứ một cọng rau nào, những cái gì ở trong cái frigidaire, trong cái tủ lạnh bạn có, thì bạn kê ra món ăn tức khắc, chứ không phải đòi hỏi có cái này cái kia cái nọ tôi mới ra món ăn đó. Các bạn có thể tạo ra một mùi vị thuận ý hợp lý giúp đỡ cho cơ thể. Cũng hồ gì các bạn là người có diễn, các bạn sẽ làm những chuyện gì? Các bạn sẽ có đầy đủ phương tiện để đưa hồn chúng sanh tiến hóa, đầy đủ phương tiện để tự thức tâm thăng hoa. Nếu các bạn chịu khép mình về thanh tịnh thì lúc nào các bạn cũng rảnh rỗi, mà lúc nào các bạn cũng là bận rộn mới là đúng. Vì sao rảnh rỗi lại bận rộn? Rảnh rỗi là thanh định nhàn hạ sáng suốt, là dồn thấy sự bê trễ của các giới. Các bạn phải làm sao hư độ, dẫn giải, nhiều tiếng, thương yêu, xây dựng, không phải ghét bỏ. Không được dùng cái quyền ghét bỏ, nhưng mà dùng cái quyền thương yêu. Các bạn thấy họ đau khổ vì họ có đủ mà không biết sử dụng, thì các bạn phải bỏ công cho họ thấy rõ làm sao sử dụng trật tự cho chính họ. Công đó là công gì? Công các bạn công phu và tìm tòi ra được, thì dung nhan các bạn là sự hiển lành công hiền cho bất cứ một người nào gặp bạn. Trong sự thanh tịnh giá trị của bạn, luồng điển từ bi xuất phát từ cặp mắt của bạn, hành động của bạn lúc nào trong động vẫn tịnh, đó là hành động sáng suốt, chứ không phải làm bộ thanh tịnh rồi chạy đi chỗ khác động, cái đó không được. Các bạn động đi rồi tịnh, thật sự tịnh trong động mà bạn có tịnh là thật sự. Cho nên vô vi không buộc các bạn bận cái áo thứ màu, mà không buộc các bạn ăn cái món gì, mà chỉ phân tích cho các bạn hiểu trượt và thanh để các bạn tự thức và tiến tập. Trước thanh cũng là phương tiện mà thôi, nhưng mà các bạn phải tiến thức vô không trượt không thanh kìa, các bạn mới chủ trị và dẫn tiên tâm linh. Cho nên sự học hỏi về siêu nhiên ở bên trên, chúng ta có khóa, có nơi, nhưng mà phải có trình độ. Cho nên trình độ các bạn càng ngày càng thô, càng được nhỏ quá nhiều. Các bạn nên mừng lên. Các bạn thấy có tài sản bây giờ nó tiêu hao, các bạn đừng có sợ. Vì trước kia bắn các bạn cầu nguyện được giải nghiệp kia mà. Ngày nay nghiệp mòn, các bạn thì vui. Các bạn thấy ngày hội của chân tâm sẽ trở về với các bạn, các bạn nên vui mừng đi. Không phải mất cái đó rồi mất luôn đâu. Mất cái đó nó có cái khác, thì trong không nó có cái khó là ở chỗ đó bạn ạ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Dạ thưa thầy, khi nào muốn tiến thì phải dụng tâm mà tiến, chứ không phải dùng lực lượng hoặc dùng cử động, dùng tiền bạc mà tiến thì không đúng.
Không đúng, phải dùng tất cả tâm thanh tịnh. Bởi vì cái điển cái là đại thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh, không bao giờ chúng ta hòa với điển cái đại hậu. Nếu Ngài không có thanh tịnh thì càng khôn vũ trụ loạn hết rồi. Phải thanh tịnh. Mà chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta không thấy cái quyền năng đó. Cho nên nhiều khi chúng ta trách ông trời, nhưng ông trời vẫn tha thứ. Đừng có nói ông trời sợ ta mà tha thứ ta, vì thấy ta ngu tội nghiệp. Mà chờ ngày giờ cho nó đụng chạm rồi nó mới thức tâm, nó mới biết ông trời. Chứ ông trời đâu có sợ chúng ta. Khi mà các bạn biết được ông trời rồi các bạn sợ lắm. Ngay đứng trước cái đèn này mà nó chiếu ngay cặp mắt các bạn còn mệt mà điển của ông trời chiếu cặp mắt của các bạn nó không mong gì mở ra được hết. Phải thấy chỗ này không? Cho nên chúng ta soi hồn để chi? Để mở cái đám tối tâm này, mở nó ra đi, nó mới hòa với cái điển trên kia được. Cái soi hồn này nó quan trọng lắm. Để mở cái tâm tối này ra, rồi lúc đó nó mới hòa với cái thanh quan của bề trên. Lúc đó nó mới nhận định rằng Đấng Cha Trời là ai. Ở thế gian kiểu đoán mù thôi chứ không có biết được đâu. Không có hiểu, thiếu thanh tịnh, không có bao giờ hiểu Đấng Cha lành lại. Cho nên Thượng Đế tha thứ hết, không có ghét bỏ một ai. Vì trình độ nó đang học, học chữ dũng không phải dễ, học chữ nhẫn không phải dễ, học chữ hòa cũng không phải dễ. Phải làm một kỳ công tự khai thác mới học được. Chứ không có ai cho mình được đâu, không có ai ban cho chúng ta được đâu. Chúng ta phải dùng cái kỳ công chúng ta mới thấy rằng cái nhẫn là có giá trị. Ngày nay các bạn thấy không, cục đá mà họ đem mài ra hột xoàn, cái ông thợ mài đó, ông không có kiên nhẫn, ông thế nào mà ông mài khéo như vậy được. Mà nếu các bạn ở trong này cũng đá cũng sạn đầy đủ mà bạn không có kiên nhẫn, bạn không tìm ra cái hạt kim cương của chính bạn, là mô ni châu.
Thưa Thầy, người mới tu tiền thì tu tịnh trước rồi mới tu hòa sau, hay là tu hòa trước thì tu tịnh sau, hay là phải tu cùng hòa tịnh luôn một lúc?
Tịnh kêu bằng ban đầu mới tu mượn pháp hành pháp sức khỏe trước, từ sức khỏe đó nó mới dọn tới tâm linh, từ tâm linh nó mới khao khát sự thanh tịnh và nó thực hành tới thanh tịnh. Thì nó có tịnh là nó tu rồi, đạt tới tịnh là tu rồi, sáng suốt rồi. Sáng suốt chọn con đường nào? Chỉ con đường tu bổ sự khiếm khuyết sẵn có của chính mình để mong được thăng hoa sớm hơn, được giải nghiệp sớm hơn.
Công phu công quả công trình thì công phu công quả biết rồi, còn công trình thì thế.
Một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào. Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo. Đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn phải sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được. Và không có quỷ trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện, kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không đâu, nó nhiều chuyện lắm. Thì càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết rồi, trọn vẹn.
Nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không trúng, đó là tại sao ông cho biết?
Hồi trước Dương Kiệt là rượu Hennessy có không mày? Có, ta làm 6 câu chứ. Anh ca 6 câu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó. Anh nhậu nhẹt, anh đủ thứ hết trọi, la đà cõi này cõi nọ. Anh thấy anh đang say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không?
Yeah.
Đó. Thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan. Thấy không? Anh nói hơn thì hại thần kinh. Anh hát quá thì hao hơi. Anh quỷ anh mà anh không hay thì anh phải chết sớm hay gì. Còn mấy thằng vô duyên nó đem niệm Phật, nó không thèm nói nữa, nó thu vô, nó thu cái thanh khí vô, bồi dưỡng ngũ tạng, nó không có tiêu hao nữa. Thì Tử Vi làm sao thấy được? Tử Vi thấy rằng Kiệt năm nay nó khắc năm nay năm dần khắc nó, mà nó nhậu như vậy là nó tiêu thôi, cho mày tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông, tôi có làm gì mới lầm ta, tôi nhậu với anh em ấy. Đại nạn, chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng, bị tới đó mấy hư rồi phải vô nhà thương, thấy không? Yeah. Nhậu quá tới đó vô nhà thương rồi, còn tới cái tụi vô di này tới đó nó không, nó ăn chay rồi mà nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa, nó đâu có bệnh thì nó sửa đổi cái tướng số. Con hiểu chỗ này?
Yeah.
Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay, như bây giờ con đi ăn chay đó, con đâu thấy mặt mày hung dữ nhưng mà tâm tôi hiền, tôi không có, bởi con thú nó mạnh hơn, cái máu nó động loạn, nó chạy vòng trong tim trong cơ tạng của mình, nó xúi dục cái chuyện kêu bằng sự tri kiến thấp hèn của nó, trả thù giận hờn nơi này kia nào. Bây giờ tôi không có nữa, tôi ăn rồi tôi đi rảnh, tôi không muốn chỉ chừng là tôi tập tu thôi, tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó thì cái tướng đổi ra. Còn hồi trước không được à, thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác quánh, cái ác ý của tôi chịu trách nhiệm. Thì tôi phải giảm thọ, và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ, thấy chưa? Dù gì nó đổi tướng cái rồi, thầy tướng con không biết hả? À, thầy tướng nói ông ta mà 6-7 đứa con rốt cuộc có đứa nào đó. Nếu ông này là chuyên môn đánh vợ, dồn cái tướng ông dữ lắm. Tôi có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi đâu có đánh vợ. Tôi tu mà. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất. Ông nói thôi tao chịu, tao như là dạch hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu. Ông bây giờ còn ở Việt Nam, năm nào cũng coi tướng tôi hết á. Nhưng mà ông đi xin chặt lắc hết trời. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ông đi vì tư duy thì ông căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có bị.
Yeah. Thưa ông, con có nghe anh em vô duy nói, với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần. Là cái pháp luân chiếu minh của mình thở từ 1 tới 12 là phải thở riết nó ra 12 con giáp, là mình không còn ở trong 12 con giáp, thành ra thầy bói coi không trúng có phải như gì vậy không?
Thì nó đi tới cái số 0 là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa.
Yeah.
1 tới 12 mà đi về 0 mà. Thì mình nguyện thanh lập cái pháp luân chiếu minh là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng.
Yeah.
Ha ha.
Yeah.
Nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Cảm ơn.
Yeah.
Ông thưa thầy, con qua đây thì không biết chồng thì con ở với gia đình chồng. Con có em nhưng mà vì ba ruột con khó tính. Thành các em không ở được. Mà con thì không thể mang cả gia cha ruột về ở chung với gia đình. Và con ở một mình. Không biết làm sao.
Bởi vì cái đó là cái tánh nghiệp, cái tánh cô đơn của ông tự tạo lấy, mình biết làm sao, chỉ cứ lo tu và cầu xin bề trên ân độ cho chỉ càng ngày càng sáng suốt, để một ngày nào cầu nguyện cho ông già thức tâm thôi. Thì hiểu cho đó không? Chứ mình không có thể hỗn láo với cha sanh thành của mình, không được, cái luật không được vậy. Nhưng mà ngài vì cái khó tánh đó, ngài phải chịu cô đơn một thời gian rồi ngài thức tâm, lúc đó ngài mới mở ra. Chị hiểu chỗ này không?
Cái năm thầy qua thì ba ruột con ông muốn lấy vợ nữa với thầy. Thì con có thưa với thầy, thầy nói là cái nghiệp của ba con, nhưng mà con về thì con thiền thì con cũng xin phải chuyển cho ba con đừng có lấy bà đó. Thì sao tự nhiên bà đó từ chối không lấy ba con nữa? Thì con biết là cái điều đó thầy chuyển. Ba con thì
chị cứ lật tu đi. Chị muốn trả trọn hiếu và những cái cầu nguyện ước mong của chị bề trên biết rồi, chị cứ lo trì niệm Phật đi, rồi sẽ an bài lần lần cho con. Lúc đó chị mới thấy rằng phép lạ là cái gì, màu nhiệm là cái gì. Chứ đừng ôm trong tâm lo là nó hư, giữ tâm tu là nó đạt, mà ôm vào tâm để lo là nó hư. Hiểu chỗ đó không?
Mẹ ơi, con đã nhận lời. Mẹ bàn thanh điên, con thời lo tu. Mẹ ơi, thế sự tiền xu dạy con đau khổ, con ngu suốt đời. Nghe qua chân lý thức lời, mẹ bàn ân điển, con thời cảm thương. Thương cha quý mẹ tạo cương, đường đời đường đạo hay đường phàm trình con phải dự thi. Nhiều bài cay đắng con thi thức tâm. Ngày nay đón mẹ mừng thơm, mẹ săn mẹ dạy con tâm đường đi. Xưa sai nợ đời gánh nặng hai vai, quyền cha vắng mẹ đổi thay thế tình, hướng ngoại tán thường đẹp xinh, quên căn quên cội quên mình nợ bài cay đắng con thi thức tâm. Ngày nay đón mẹ mừng thơm, mẹ dặn mẹ dạy con tâm đường đi. Tràn đầy tình tứ ân cần sửa sai, nợ đời gánh nặng hai vai, quên cha vắng mẹ đổi thay thế tình, hướng ngoại tán thường đẹp xinh, quên căn quên cội quên mình nợ duyên, hướng ngoại tán căn quên cội quên mình nợ duyên.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.